chúng ta chắp tay ngang ngực, niệm hồng danh bổn sư ba lần để bắt đầu thời pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư
chưa? Coi như là sáng nay là mình phải ngồi đây chịu nha. Thưa đại chúng, chiều hôm nay Pháp Hòa sẽ xong lễ rồi sẽ ra phi trường để về lại Canada. Thứ năm tuần sau Pháp Hòa có mấy buổi sinh hoạt ở Oklahoma và sau đó sẽ đi Âu Châu 5 tuần. Hình như là cái chương trình rất là dày đặc những công việc. Sáng hôm nay rất là vui được có mặt với đại chúng để chúng ta cùng sinh hoạt Phật Pháp trước khi chúng ta cử hành đại lễ. Mỗi một Phật tử, chúng ta nên cố gắng nhớ hai con số. Con số thứ nhất chúng ta cần nhớ đó là cái năm mà Đức Phật sinh. Và con số thứ hai chúng ta cần nhớ là năm Đức Phật mất. Phật sinh năm 624 trước Tây Lịch, tức là trước Thiên Chúa 624 năm. Và Phật mất năm 544 trước Thiên Chúa. Nếu mình lấy 624, mình trừ đi 80 tuổi của Phật thì sẽ ra năm Phật mất là 544. Giờ quý vị nhớ hai số đó chưa? Khi mình nhớ hai số đó rồi, bây giờ mình lấy năm 624, mình cộng với cái năm Tây Lịch mà chúng ta đang hiện sống đó là năm 2017. Lấy 624 cộng với 2017 sẽ ra là 2641. Cái năm đó gọi là năm Phật Đản. Còn nếu chúng ta lấy 544 cộng với cái năm Tây Lịch mà chúng ta đang hiện sống, tức là 2017, chúng ta sẽ có con số là 2561. Năm đó gọi là năm Phật Lịch. Cho nên Phật tử phải rõ hai thứ lịch. Ngay một cái biểu ngữ khi chúng ta để lên trong cái ngày lễ, nếu chúng ta nói kính mừng đại lễ Phật Đản mà không có hai chữ Phật lịch á, thì phải để là 2641. Nếu là đó là mình tính từ năm Phật sinh cho đến bây giờ là 2641 năm. Còn nếu chúng ta để rằng kính mừng đại lễ Phật Đản 2561 mà không có hai chữ Phật lịch phía trước thì nó thiếu. Mình để như vậy người ta lầm, đây là Phật lịch, còn nó là Phật Đản thì phải 2641. Rồi bây giờ năm tới là 2018 thì mình cứ lấy 26, 624 cộng với 2018 thì ra Phật đản. Cứ vậy thôi. Cho nên có hai con số mà chúng ta cần nhớ. Làm sao mà kêu là Phật lịch, làm sao gọi là Phật đản? Phật đản thì phải là 2641. Còn Phật lịch thì 2561. Và thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy có những cái con số của miếng điện, của có thể là miếng điện rồi Tích Lan, một vài quốc gia Phật giáo xài Phật lịch trên lệch một năm. Bởi vì có những thuyết cho rằng Đức Phật sanh năm 623, thí dụ vậy. Nhưng mà bây giờ con số thống nhất thì là 624 năm trước Thiên Chúa. Thì mình lấy cái số năm của Phật sinh là 624 cộng với cái năm Tây lịch mà chúng ta đang sinh hoạt đây, đang sống đây, thì sẽ ra Phật đản. Mà Phật lịch là tính từ lúc nào? Phật lịch là tính từ cái năm mà Đức Phật mất, 541 đó. À xin lỗi, 544 đó. Năm đó Phật mất, chúng ta gọi là Phật lịch năm thứ nhất. Rồi Phật lịch năm thứ nhì, năm thứ ba, mãi đến bây giờ là Phật lịch năm thứ 2561. Nếu mà nói Phật lịch là tính kể từ khi Đức Phật mất. Còn nói là Phật đản thì tính từ khi Đức Phật sinh. 624. Pháp Hòa chỉ xin nhắc lại thôi. Tại vì năm nào có vài Phật tử cũng hơi lậm cộng, thấy có chùa để Phật đản 2641, chùa thì để 2561, thì không biết hai con số là hai con số gì. Những Phật tử nào thuần thành đi chùa nhiều, có học hỏi, có nghiên cứu thì biết, đa phần thì không biết. Thì Pháp Hòa xin nhắc lại để đại chúng nắm rõ hai con số đó, để rồi làm sao chúng ta tính, chúng ta cộng bằng cách nào để ra những cái đáp số đó. Thì chỉ cần quý vị ghi nhớ cái đó, cái là chúng ta biết được Phật lịch và Phật đản. Cũng giống như mình để là kính mừng đại lễ Phật đản, Phật lịch 2561, dương lịch 2017. Mình lịch gì mình nói cho rõ vậy đó. Cho mình để là kính mừng đại lễ Phật đản 2561 thiếu. Dùng con số đó thì trước đó phải có hai chữ Phật lịch để ta biết là mình tính từ năm nào. Mình tính từ cái đã dùng con số đó phải nói cho người ta biết đó là Phật lịch. Còn đã để hai chữ Phật đản trước thì phải để đúng cái số của Phật đản. Thế thôi. Thật sự ra thì nó không có gì mà nó sai cả, nhưng mà nếu mà chúng ta đã dùng thì chúng ta dùng cho nó chuẩn, để mà còn hướng dẫn cho người sau. Đặc biệt là khi chúng ta hành lễ thì chúng ta biết được cái nghĩa đó là gì. Cũng giống như là mình xài cái chữ đại lễ. Phật đản kêu đại lễ, Vu Lan kêu đại lễ. Hỏi đại lễ là sao? Lễ lớn ấy. Lễ lớn kêu đại lễ. Lớn cái gì? Lớn có nghĩa là mình tổ chức rình rang, trống kèn, ung dùng kêu lớn. Lớn là mình tập trung số lượng thật là đông kêu lớn. Số lượng là một việc, mà cái quan trọng là trang nghiêm, thành kính, thanh tịnh, gọi là đại. Nếu tổ chức một buổi lễ mà thiếu sự trang nghiêm, thiếu sự thành kính, thì cái đại lễ đó nó chỉ được cái nghĩa của một cái chữ đại là đông thôi, mà nó không nói lên được cái chất của cái đại lễ. Không phải chúng ta mừng lễ Phật đản là chúng ta tập hợp để rồi chúng ta tụng thời kinh, sau đó rồi chúng ta ăn cơm rồi hát nhạc. Mà trong khi chúng ta hành lễ, chúng ta phải nói lên được cái ý nghĩa gì, tại sao chúng ta có mặt ở đây, để chúng ta cử hành kỷ niệm cái ngày sinh nhật của Phật. đối với đạo Phật thì sinh thì tử không có gì quan trọng, nhưng mà tại sao chúng ta lại tổ chức ngày nay, mà đặc biệt là ngay thời Phật là không có tổ chức sinh nhật Phật. Chúng ta chỉ tổ chức sinh nhật Phật sau khi Đức Phật mất. Cho nên bắt đầu nói là Phật đản, Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì. Thí dụ như á, một cái tuần lễ chủ nhật bình thường, nhưng mà trong cái buổi lễ chủ nhật đó đại chúng không có ồn náo, đại chúng tắt cái phone, đại chúng không nói chuyện, ai cũng đang thành kính trang nghiêm ôn tụng lời Phật dạy, tụng một thời kinh xong nghe một bài pháp, và sau đó chúng ta dùng cơm chay trong cái đạo tình, trong cái thân mật. Cái chủ nhật đó cũng là đại lễ đó, chứ không phải là khi nào chúng ta tổ chức thật là lớn, quy tụ thật là đông, ca sĩ thật là nhiều thì mới kêu đại lễ đâu. Cái đó đúng rồi, là đại, đại đó là đông, là nhiều, là lớn, là vậy đó. Nhưng mà cái tâm chưa hướng. Nếu chúng ta ngồi ở trong cái đại lễ đó, chủ lễ hay hòa thượng ban đạo từ, ôi cha mình ở dưới mình nói chuyện ung dùm, mà cái lúc mà ca sĩ mà lên hát là chúng ta im phăng phắc để nghe ca sĩ, như vậy thì mình đi lễ vì ca sĩ chứ không phải tôn sĩ. Thành thử ra một cái đại lễ ở trên một cái poster đại lễ Phật đản năm nay với sự góp mặt của các ca sĩ mình có đọc thì đọc thôi, đừng quan tâm cái đó. Và mỗi người chúng ta phải đến cái đại lễ đó bằng cả cái tấm lòng đại của chúng ta. Đại cái gì? Đại sự thành kính thanh tịnh. Dù bên ngoài có ồn bao nhiêu, nhưng mà chúng ta ngồi trong đại lễ đó một mình hướng về vị hòa thượng đang ban đạo từ, dù chỉ một mình, nhưng mà mình cũng nói lên sự thành kính, sự đại lễ ở trong mình. Vì mình coi đây là một buổi đại lễ thì phải thành kính, phải trang trọng chứ, tại sao đại lễ mà chúng ta lại không có kính trọng. Thế thì chúng ta đến với cái chữ đại đó, wow, quá chừng đông đại đó, chứ không phải chúng ta đến bằng cái đại của cái nội tâm nữa. Cho nên nội tâm thanh tịnh là đại. Chữ đại trong nghĩa, trong danh từ Phật học nó có ba nghĩa. Đông, ví dụ như người ta nói đại thí chủ, cái chữ đại thí chủ không có nghĩa là cái vị Phật tử đó cúng thiệt là nhiều tiền mới kêu đại thí chủ đâu. Đúng rồi, ở cái vật chất người đó cúng nhiều kêu đại, nhưng cái tấm lòng vị đó rất lớn, cúng mà không có dính mắc, cúng mà không vướng danh, không vướng lợi, vị đó đại. Nếu Phật tử cúng 10 đồng nhưng mà cúng xong rồi hoan hỷ vô cùng, con cúng chùa rồi, con nói con cúng tượng Phật mà giờ tượng Phật dư rồi, thầy mua lương hương cúng sao hết trơn, miễn sao thầy dùng tiền đó trong chùa là được rồi, thì cái vị đó là đại thí chủ. Ở trên nguyên tắc mình hiểu cái nghĩa đại thông thường là đại nghĩa là lớn, là nhiều. Nhưng mà cái nghĩa sâu của nó là gì? Là siêu việt, là thù thắng, là vượt hơn những cái bình thường. Thí dụ như á, Bồ Tát nào mình cũng kêu đại Bồ Tát hết, đâu phải Bồ Tát đó có cái thân 200 phao cao 2 mét mới kêu đại Bồ Tát. Không, chữ đại Bồ Tát là dù Bồ Tát đó nhỏ nhất như thế nào, nhưng mà ở trong tấm lòng của Bồ Tát đó xem tất cả mọi người bình đẳng, không có phân biệt. Cho nên mình niệm Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát, cuối cùng mình phải thêm câu Ma Ha Tát. Chữ Ma Ha Tát là tiếng Phạn, còn nếu mình dịch theo tiếng Việt của mình là Bồ Tát lớn, nó là tiếng Hán là Đại Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát còn được gọi là Đại Sĩ. Thí dụ quý vị có thể gọi Quan Âm Đại Sĩ, Thế Chí Đại Sĩ, Địa Tạng Đại Sĩ, thay vì mình gọi Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát còn có nghĩa là Đại Sĩ, là người lớn. Lớn cái gì? Lớn cái nhìn, lớn cái hiểu, lớn cái thương, chứ không phải người đó lớn xác. Người đó rất nhỏ con nhưng có cái nhìn rộng, có cái hiểu lớn, có cái thương sâu, thì đó là đại sĩ. Chữ sĩ là người. Cho nên cái chữ Bồ Tát được dịch ra tới mấy nghĩa, trong đó có một nghĩa là đại sĩ, có một nghĩa thứ hai là thị sĩ. Người đó có khả năng khơi nguồn, dẫn lối cho một người bắt đầu đi vào con đường tu đạo. Ở đây có vị nào mà hồi nào giống tin gì hết, tự nhiên có một ngày nọ ngồi nghe một bài pháp của vị thầy kia, từ đó bắt đầu tâm mình phát, có không? Có vị nào có cái giây phút đó không? Thì cái giây phút đó đó, cái vị mà giảng kinh cho mình để mình khai thông cái tâm thức của mình ngay cái ngày đầu đó, người đó gọi là thị sĩ. Thị sĩ là người khơi cái nguồn đó cho mình, vì chúng ta có thiện căn nhưng mà chưa ai khai. Giống như trong mặt đất này, trong mặt đất này có lòng nước, nhưng mà chúng ta không có biết khai thác cho nên mặt nước không có. Bây giờ có một cái cây, mình ra mình đi vòng vòng mà hễ cái cây đó nó ngoắt xuống là mình biết ở dưới này có nguồn nước. Từ đó mình khai lên là bắt đầu có giếng nước xài. Có thể trong miếng đất này ở nó có một cái mỏ dầu ở dưới mình không biết, nhưng mà nếu một ngày nào đó phát hiện trong lòng đất này có cái mỏ dầu thì từ vân khá lên, chính phủ vô mướn đất khai thác dầu. Đất là của mình mà tài nguyên với lòng đất là của chính phủ. Chính phủ sẽ khai thác và cho mình 25% trên cái tài nguyên. Và từ đó, một khi mà tâm đã khai thì bắt đầu nó thông và mình xài tới vô tận. Giếng mà đào đúng chỗ rồi thì mạch nước có rồi thì nước vô tận. Cái tâm của mình cũng vậy. Nếu mà mình khai đúng chỗ rồi thì mình xài nguồn tâm này vô tận. Mỗi ngày chúng ta đi đến với Phật Pháp thì chúng ta đặt cho mình hỏi, đến để làm gì? Nếu luôn luôn tâm niệm một cái công án, học Phật để làm gì? Thì buồn bớt, giận bớt, ganh bớt, ích kỷ bớt, mấy cái đó nó bớt, bởi vì mình có một công án cho chính mình. Học Phật không phải vì danh, học Phật không phải vì lợi, mà học Phật để giảm những cái yếu tố xấu, làm cho cái yếu tố thiện nó khởi. Thế thì tại sao giờ mình vô đây mình lại ganh như người ta, mình giận người ta, mình hờn người ta, đủ kiểu hết? Thì cái công án đó nó giúp cho mình. Cho nên tu thiền có một cái cách tu gọi là thiền công án. Chữ công án là gì? Công án nghĩa là một đề mục mình hãy đặt ra cho chính mình, rồi mình thường xuyên đặt cái câu đó. Giống như các vị mà người ta ngồi thiền, ai là người niệm Phật? Ngồi niệm Phật, ngồi thiền hỏi ai là người niệm Phật? Có những công án ta đặt ra một câu, ta từ đâu đến, chết đi về đâu? Khi mà nói ta từ đâu đến, chết đi về đâu, trời ơi, thì danh lợi tranh giành nó giảm. Ta từ các bụi mà đến, ta hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm các bụi. Ôi các bụi tuyệt vời. Thành thử cái câu đó là một công án, là một đề mục. Cho nên thiền công án có gì đặc biệt cả. Cho mình đặt một câu hỏi là mình đến với Phật Pháp để làm gì? Khi mình biết à, mỗi ngày mình tiếp nhận Phật Pháp để mình nuôi dưỡng cái tâm của mình, từ một cái tâm sơ phát cho đến lúc cái tâm mình trưởng thành. Và mình khi mình phát hiện ra cái tâm mình như thế nào thì mình sẽ tìm cách để mình chăm sóc, mình dưỡng nuôi. Thí dụ như là mình có một đứa con, từ nhỏ mình nuôi con á, mình luôn luôn để ý tới con, coi cái tánh nó như thế nào. Cái đứa nào mà cái tánh nó dữ á, không biết nó có biểu lộ lúc dữ không? Có, ít nhiều nó biểu lộ. Mỗi lần nó giận lên, nó đập đầu hay nó đòi mà không được là nó hét. Cái thì mình mới nói, cái đứa nhỏ này, cái nư nó lớn lắm, nhỏ này chằn lắm, lớn lên là phải kèm nó lắm, thôi là nó thế này thế kia. Thì học Phật ấy, cũng giống như là mình soi sáng, cũng giống như người mẹ mà thấy rõ bản tính của đứa con. Học Phật để chúng ta tiếp cái nguồn năng lượng ánh sáng tuệ giác chánh niệm, để chúng ta soi sáng, để chúng ta thấy rõ cái đứa con trong tâm của mình. Tâm mình là đứa con mình đó. Đứa con này nó làm sao để chúng ta nuôi nó, dưỡng nó, làm cho nó lớn. Cho nên Phật đản chúng ta làm, có nhờ nhiều chỗ làm một cái vườn lâm tỳ ni, có bảy cái bước sen của Phật. Mỗi ngày một đứa nhỏ sinh ở trong ta, đứa nhỏ đó là Phật. Mỗi ngày mình làm sao mình biết rằng mình có một đức Phật đang sinh ra trong mình. Mình nuôi cái đứa nhỏ đó cho nó khôn lớn, và phải tìm cho đúng cái môi trường. Ngày xưa có một bà thấy con mình có khả năng lắm, nhưng mà rất tiếc là mình ở nhầm một cái xóm này chuyên môn bán cá. Thì những cái người bạn hàng bán cá thì hung dữ, rồi thằng con của mình tối ngày nó chỉ biết đập đầu cá, đánh dãy cá, mổ bụng cá, ướp xả cá, mà nó không làm gì hơn mà mình, bà biết cái khả năng của nó, bà mới dời cái nhà bà đi qua một cái làng khác. Cái bà dời nhầm cái chỗ mà người ta chuyên môn đóng quan tài bán. Thì cái đứa nhỏ này nó chỉ làm việc tối ngày, nó cứ quấn quýt với những người cưa gỗ, đóng gỗ, mà thậm chí bán hòm ế quá có một cách trù chết, bán hàng đắt lắm. Chui vô quan tài nằm rồi chui ra là thế nào cũng có người tới mua đó. Ôi chà, nó học cái đó. Cái bà nghe như vậy bà không thích, bà thấy như vậy bà không thích, bà dời một cái xóm khác. Đến một cái xóm nọ, người ta lo học, thì con bà nó nhiễm hai kia rồi, giờ biểu nó học cũng khó, nó trốn học nó đi chơi. Có một hôm nó đi học về, nó trốn học, bà lấy cái kéo sẵn bà đang may đó, bà liện cái đứa nhỏ đó. Cái cây kéo nó trúng cái chân, đau một chút trầy, để chút thẹo nhỏ dưới chân. Và từ đó mỗi lần nhìn cái vết thẹo đó thì cái người con đó nhớ rằng mẹ mình luôn luôn mong mình học. Một người mẹ thương con luôn luôn tìm cái môi trường tốt cho con. Nếu chúng ta là một người biết nhìn lại mình, biết quán soi lại mình và thấy rằng ở trong tâm thức mình có nhiều cái điều thiện, thì hãy nên tìm môi trường thiện để cho cái tâm thiện đó mỗi ngày nó mỗi phát khởi tốt đẹp. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta phát hiện trong tâm của chúng ta có nhiều cái bất thiện, thì chúng ta phải tìm những môi trường thiện để làm sao chỉnh đốn cái tâm bất thiện đó cho nó thành thuần thiện. Cái này trong Phật giáo gọi là đại tinh tấn. Chữ tinh tấn là siêng năng, nhưng siêng năng mà phải biết tìm cách siêng năng để cho cái siêng năng mình cho nó đúng, nhà Phật gọi là chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Có những cái chúng ta rất siêng nhưng mà tà siêng, tà tinh tấn. Ví dụ mình nghe một câu chuyện thị phi, tưởng bạn mình không hay, phone hết giờ, tới giờ ngủ rồi thôi cúp đi, mai phone tiếp. Mà cũng cái câu chuyện thị phi đó của ai đó không biết, cứ nói đi nói lại, lặp đi lặp lại, mà hỏi nếu nói ra thì không lợi cho mình, không lợi cho người nghe, không lợi cho ai, mà chúng ta cứ nói hoài. Cái đó là tinh tấn nhưng mà tà tinh tấn. Tinh tấn nó có bốn cách. Hãy siêng năng làm, hãy nếu chúng ta phát hiện điều thiện trong ta thì hãy siêng năng làm cho điều thiện đó phát khởi. Nếu điều thiện trong ta chưa phát khởi thì phải siêng năng làm cho nó phát khởi. Nếu điều ác trong ta đã khởi thì chúng ta phải tìm cách dập tắt cái điều ác đó, đừng để nó khởi. Nếu điều ác chưa khởi thì phải siêng năng tu tập, đừng để điều ác nó khởi. Bốn cách tinh tấn nha, bốn cách siêng năng. Điều thiện chưa sanh, làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh, làm cho nó phát triển. Điều ác chưa sanh, đừng làm nó sanh. Điều ác đã sanh, tìm cách dập tắt nó. Như vậy thì thưa đại chúng, có phải là mỗi ngày mình nuôi con mình trong cái tứ đại tinh tấn đó không? Mình thấy con mình nó dở quá, tìm đủ cách trường học để cho nó học. Thấy nó chưa biết học, tìm cách cho nó học. Thấy nó học giỏi rồi, tìm cách cho nó học giỏi nữa. Cho nên mình phải làm sao mình nuôi con mình cũng giống như mình nuôi tâm mình. Mình thương con mình như thế nào, mình chăm sóc con mình như thế nào, thì mình cũng sẽ chăm sóc một đứa con trong lòng mình nó đang hiện khởi. Ví dụ tôi đang ghét cái người đó, nó là đứa con mình rồi đó, đứa con tật nguyền, thì nếu như mà mình phù trợ nó thêm á thì nó sẽ nói sao đó, thấy không, cái tướng nó đi cũng thấy ghét nữa, cái cách nó ăn tôi nhìn cũng thấy ghét nữa, rồi cuối cùng chúng ta ghét luôn má nó, bởi vì mẹ nào sanh con nấy mà. Cái là mình làm cho cái bất thiện, cái negative trong mình nó tăng. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Chi mạc phiền não. Cái ghét, cái vừa khởi cái chữ ghét lên đó, nhà Phật gọi là căn bản phiền não. Những cái mà nó trợ duyên làm cho cái ghét mình nó tăng trưởng, nó bao che cho cái ghét, nó định nghĩa cho cái ghét, nó làm cho cái ghét này gọi là chính thức tại sao tôi ghét. Nó nói lên chi tiết những cái ghét đó, cái đó gọi là chi mạc. Chi mạc là gì? Là cành nhánh. Cái căn bản là cái cây, cái gốc. Chứ mình sẽ bào chữa. Tôi đâu phải khùng đâu, tự nhiên tôi ghét nó. Tôi ghét nó phải có lý do. Bắt đầu mình đem cành lá mình gắn vô cái cây ghét đó, để con người mình trở thành nguyên một cái cây ghét. Ghét có bài bản à, ghét có cây, có cội, có nhành, có lá. Cho nên mình xác định như vậy rồi thì người mình phải bắt mọi người phải cảm, phải phục với cái ghét của mình. Mình không bao giờ chấp nhận cái ghét mình là trật cả. Thưa, nếu có đúng đi nữa, cái đó khổ ai? Khổ mình chứ khổ ai. Mà nếu mình càng tìm những chi tiết để bào chữa cho cái ghét mình cho nó đúng cách đi nữa thì mình là khổ nhất luôn. Tại vì mình khổ nguyên cây luôn. Chứ còn mà khổ chút chút thì nói gì, khổ nguyên cây mà đa số chúng ta sống cách đó. Mình bực ai rồi là mình tìm mọi cái để bào chữa cho cái bực của mình. Cho nên Phật đản là gì? Chữ đản nghĩa là sanh. Phật sanh thì không phải một năm một lần, mà nếu nói đúng ra Phật sanh 2600 mấy năm rồi. Nhưng mà có một Đức Phật cần sanh ở trong ta mỗi ngày. Cho nên tại sao bưng cái tượng Phật lớn ra mà bưng kia cái tượng Phật baby này vậy? Baby Buddha. Tượng Phật sơ sinh nghĩa là Đức Phật. Khi chúng ta mới bắt đầu đi vào cuộc đời này thì mỗi ngày cái sinh khởi, cái tâm niệm sinh khởi của chúng ta như một Đức Phật. Nếu nó thiện, hãy nuôi nó, dưỡng nó, làm cho thiện tăng trưởng. Nếu nó không phải là thiện thì phải tìm cách làm cho nó thiện. Cho nên Phật đi 7 bước, nghĩa là từng bước mình đi vào trong cuộc đời này để mình làm gì? Mỗi người trong chúng ta ai cũng đi cả, mỗi ngày chúng ta đều đi, nhưng mà chúng ta hỏi chúng ta đi đâu? Chúng ta đi về nẻo thiện hay chúng ta đi về nẻo bất thiện? Chúng ta đang đi về con đường hạnh phúc hay chúng ta đi về con đường của khổ đau? không ai mà không đi, thậm chí không biết đi còn tập đi mà. Nhưng mà chúng ta phải chọn cho mình một con đường để mình đi cho nó đúng. Nếu một đứa con nó bệnh, mình tìm mọi thứ thuốc để chữa bệnh nó, thế thì cái đứa con của chúng ta, cái tâm hành hiện khởi của chúng ta, mỗi ngày chúng ta tìm thuốc gì để chữa cho cái tâm đó? Hay là chúng ta tìm những cái thuốc mà bồi dưỡng để cho nó thêm? Chứ nhiều khi nó khổ vậy nè, mình mà không thích người nào rồi là mình tìm mọi cái, mình cứ cố mắt mình dõi theo cái người đó để mình đi tìm thêm những chi tiết, những manh mối về người đó để mình chứng minh và có bài bản đàng hoàng. Khổ lắm, cực lắm. Và cuối cùng chúng ta được gì? Chả được gì cả. Nếu không nói là chúng ta nguyên một cuốn sách mà toàn về cái người đó mà khổ lụy, mà người đó không là gì của mình. Mà chúng ta cần phải sưu tập làm sao chúng ta có được một cái quyển sách thiện lành. Cho nên thưa đại chúng, nếu chúng ta nói về hành trạng của Phật, thí dụ như tại sao mình đọc lịch sử của Đức Phật, tại sao mình đọc lịch sử của các vị Bồ Tát Tổ Sư? Bởi vì chúng ta muốn biết những cái hành trạng của quý ngài để chúng ta học, để chúng ta noi theo. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một cái thích, là Pháp Hòa thích đọc sử, sử Phật giáo Việt Nam, sử các vị tổ. Mà mình có một cái nhớ, hãy đọc xong một vị tổ nào rồi là mình nhớ cái cách tu của các ngài, cái hành trạng tu của các ngài. Mà mình nhớ là mỗi lần đọc xong cái trong bụng mình nói wow, tổ này ông tu hay quá ha. Là bắt đầu cái trong tâm của mình nó có khởi cái gì là mình ráng làm sao đó, mặc dù mình không có nói ra, nhưng mà ở trong lòng mình nó thầm thầm, nó nói là mình ráng mình theo vị tổ đó. Và có nhiều khi bây giờ á, những khi mình càng lớn lên, mình va chạm với đời, thì dĩ nhiên cái tâm mình nó bớt lành, bớt thiện rồi. Thì những lúc mà cái bất thiện nó khởi lên, cái mình nhớ lại cái vị tổ đó người ta tu được vậy đó. Hồi nhỏ mình đọc vậy, sao giờ mình không nhớ, mình làm theo. Thưa đại chúng, là một cái người tu á, cho dù tu cỡ nào đi nữa, nhưng mà chưa có thuần thục, chưa chứng thánh, thì không dám lơ là, không có dám gọi là gì, phóng túng. Nhà Phật gọi là phóng dật, buông lung. Cho nên Đức Phật luôn luôn bảo bọc tăng đoàn, cho các thầy lúc nào đắp y, mặc áo, mang bát cho nghiêm trang. Có nhiều khi mình nghĩ ô, tôi bây giờ tôi tu rồi, tôi khỏe lắm, ai chửi tôi không có giận hờn gì hết trơn á. Ai nói thì nói, tôi không có buồn phiền gì ai đó. Mình nói thôi, đụng chuyện mình mới biết mình cỡ nào, mình tới đâu. Cho nên đừng có thấy đứa con mình nó tập tầm nó đi vậy, cái buông nó ra, mà buông nó ra cái làm sao nó té liền. Cho nên khi mình tập đứa con đi vậy, thường thường mà thấy mấy vị ta tập đứa nhỏ nó đi, mặc dù buông nó ra nhưng mà mình vẫn đi làm sao đó, lỡ nó sụm là mình chụp nó lại liền. Có phải không? Y như mình tu vậy. Cái tâm của mình mà thả nó ra thử nha, mà thả ra mà thấy có bộ không xong rồi thì thôi, dẫn nó về gấp gấp. Đừng để nó không sao, để nó thử lửa. Phải bà nhớ có một năm đi tìm chỗ để mua cơ sở làm chùa. Đi cái con đường đó thì nó có một cái building cũng khá rộng, vừa với cái túi tiền. Thì Pháp Hòa rất là muốn mua cái chỗ đó, tại vì nó vừa với khả năng của mình. Thì thầy viện chủ, thầy mới nói không không, chỗ này không có mua được, tại vì chỗ này là gì, mấy cái người da đỏ, giống như ở đây mình kêu mễ vậy đó, ở bển thì có da đỏ, rồi họ uống rượu, họ tầm bậy là mạ trước cửa cái này nhiều lắm. Thầy Pháp Hòa mới nói dạ đâu sao thầy, mình mua mình độ họ. Thầy mới nói thầy không biết độ được nhiêu, mà thầy trước mắt thầy thấy nó độ con rồi đó. Vì mình biết là khi mình, cái người đệ tử mình còn nhỏ, chưa có thuần, thì mình không có dám buông. Cũng giống như con mình mà giờ mà nó sắp sửa nó đi học xa, nó lo lắm. Nó rời khỏi vòng tay của mình là mình lo lắm. Thì bây giờ mình thương đứa con mình như thế nào thì mình hãy thương đứa con của chúng ta như vậy. Cho nên thưa đại chúng, ở trong kinh thường dùng cái chữ là thánh thai. Thí dụ như hoàng hậu mà có mang con của vua thì cái đó gọi là cái gì thai? Long thai, tức là thai rồng. Còn Phật tử chúng ta là có thánh thai, tức là con của bậc thánh. Mà không phải chỉ người nữ mới có thai nha, tất cả chúng ta, ai là người Phật tử thì đều có một thánh thai hết. Nghĩa là chúng ta phải sinh ra một đứa con thánh. Đứa con thánh là gì? Cái tâm niệm không có phàm. Mỗi ngày chúng ta sống bằng cái tâm thánh. Ngay cả khi chúng ta sống giản dị cũng là một cách sống mà giúp chúng ta lột bớt cái chất phàm. Thí dụ, đời sống hàng ngày, cái ăn, cái mặc mình giản dị là được. Đúng, bởi vì mình càng giản dị mình càng cực, càng bớt cực. Mình càng, nghĩa là chạy theo thì mình càng khổ. Có mấy em nhỏ nó cứ sắm máy. Có cái em nó thích máy chụp hình, cứ lâu lâu nó lên là Phú Hòa thấy cái máy chụp hình mới. Hỏi sao bữa nay con có máy mới vậy? Nó dạ này mod mới ra. Mà Phá Hòa thấy một năm không biết bao nhiêu cái máy chụp hình. Phá Hòa mới nói con ơi, cái này á, người ta biết khai thác lắm đó. Người, cái này là cái unlimited. Còn cái túi tiền của con là limit. Con chạy nó không nổi đâu. Bây giờ con cứ nghĩ con cần cái gì con mua một cái con xài. Con chạy nó sao nổi. Bây giờ quý vị thấy mình cần chiếc xe để làm gì? Để làm phương tiện để đi. Nhưng mà mình có đơn giản chỗ đó không? Mình có đơn giản ngay cái chỗ đó chấm hết không? Cần chiếc xe làm phương tiện để đi chấm hết không? Không. Xe đời gì? Kiểu cọ ra làm sao? Rồi nó ô tô ma lắc không? Phải càng ô tô, mà càng ô tô ma lắc chừng nào thì tiền càng nhiều chừng đó, bảo hiểm càng nhiều chừng đó. Cái này xanh thì cái kia xanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đức Phật đã nói điều đó rồi. Thí dụ bây giờ mình mua một cái nhà thật là to thì mình phải mua cái gì để vô trong cái nhà đó nó tương xứng chứ. Chứ không lẽ mình mua cái nhà được nửa triệu bạc mà đi chạy ra gara mua cái bộ ghế salon về để cái da sale sao? Ở mua da sale phải mua một bộ bàn ghế tương ưng. Có nhiều khi á, mua một bộ ghế mấy trăm ngàn về để trong cái nhà 1 triệu, xong mua tấm ra 20 đồng trả lên. Trời, ta nói mình khổ dữ lắm. Tại nếu mà mình mà giản dị á, thí dụ bây giờ ở trong giỏ của mình không có gì quý cho nên không có sợ mất gì chứ, kể lạc đâu lạc trời. Còn mà trong giỏ mình mà có cái quý cái rồi là thôi. Mới đây cái bữa đi đón Pháp Hòa có anh Phật tử ở xa, anh lái xe anh lật đật thấy giờ thầy sắp tới, anh chạy xuống phi trường anh đón sao cái anh quên cái giỏ của anh đi, mà bây giờ phải đi vô đón thầy, ngồi trong phi trường chờ luôn. Mà trong khi chờ ngồi với thầy chứ cái bụng anh không có yên. Tại vì anh bỏ quên cái giỏ ngoài á, mà cái giỏ ảnh có đâu chừng ngàn tiền mặt ví dụ vậy đó. Trời ơi, tới hồi mà ảnh ra xe rồi ảnh cũng bất an. Mà ảnh nhất định tới hồi mà ảnh kiếm được cái giỏ rồi ảnh đeo dính vô trong người luôn. Rồi quý vị thấy là hễ cái này xanh là cái kia xanh. Có một ông thầy đó, ông đi tu, ông lên trên núi ngồi thiền á. Ông giảng dị mà ông nói giờ ông từ bỏ hết chùa chiền đệ tử gì, từ bỏ hết, thôi lên núi ngồi trong hang cho nó khỏe. Ông ngồi hang khỏe thì ông đang ngồi thiền thì con chuột á nó cứ bò tới bò lui, nó lục đục, nó làm cái lỗ tai cũng khó chịu quá đi. Ông mới nói thôi bây giờ cái con chuột này nó phiền mình quá, thôi mình đi kiếm con mèo về để mà nó ở trong đó đó, biết không, để mà nó meo meo cho con chuột nó chạy chơi. Thì con chuột, vì con chuột phải có con mèo, mà vì con mèo á thì nó phải có thức ăn, phải có người chăm sóc nó, Cho nên ảnh mới đi, thầy mới đi xuống phố này kiếm được anh đệ tử, chắc từ bảo hay từ gì đây đó, lên trên núi để mà nhờ đứa đệ tử chăm sóc con mèo cho thầy yên tâm, thầy ngồi thiền, thầy tu nghe con. Nó ở trong hang với thầy đâu được đâu, mấy tháng nó nói thầy ơi con buồn quá, tối ngày thầy cứ liêm diêm, thầy không nói với con, rồi con mèo con cứ cho nó ăn gì hoài con chán chết. Ông nói vậy hả con, thôi để thầy kiếm cho con vợ. Thế là ông đi xuống thôi, ông kiếm cho nó đứa con lên trên này để nó ở, để hữu hỷ với thằng này, để nó yên tâm, nó chăm sóc con mèo, để con mèo giữ con chuột, để cho nó yên mình tu. Thì vì cái chuyện ngồi thiền của mình đó, từ con, vì con chuột kiếm con mèo, vì mèo kiếm thằng đệ tử, vì thằng đệ tử kiếm con vợ, tới hồi nó có con vợ cái nó có gì hà, nó có con, cái bắt đầu nguyên làng nguyên xóm luôn, ông thầy hết tu. Thì cái câu chuyện đó chỉ muốn nói với chúng ta, có nhiều khi trong cuộc sống chúng ta cứ muốn sắm này một chút, mà hãy sắm này à, phải có này một chút nó mới đúng, có đúng không quý vị? Để ý rồi bây giờ mình đi sắm một cái áo vest, không lẽ không có cái áo sơ mi, mặc cái áo vest phải có trong có sơ mi chứ, mà hãy có cái sơ mi thì phải có cái gì, cái cà vạt, mà cái cà vạt mà cứ bay tới bay lui kỳ quá, phải kiếm cái pin kẹp nó vô. Không có cái gì sai cả, không có cái gì sai, nhưng mà ở đây chỉ muốn nói với chúng ta rằng khi trong cuộc sống chúng ta luôn luôn là hễ có cái này lại kia xanh kia nọ xanh, cái này xanh thì cái kia xanh, cái này diệt thì cái kia diệt, mà chúng ta giảng được cái này thì cái khác nó giảng được. Ví dụ ha, quý thầy đi tu, cái giảng dị thứ nhất của người tu là cái gì? Cạo cái đầu. Mà hãy cạo cái đầu cái nó giảng được mấy món nè, bớt được cây lửa, bớt được hũ shampoo, bớt được cái hũ gel, và bớt được mỗi buổi sáng cứ đứng kia, cũng bớt hết 10 phút. Rồi bây giờ mình qua cái ăn mặc mỗi ngày. Đời của người tu không có gì, có mấy màu thôi, màu nâu, màu vàng, màu lam. Kiểu thì có hai kiểu thôi, áo tràng, áo nhật. Bây giờ anh đi đại lễ Phật đản cũng cái áo nâu đó, tới giờ cũng đắp bộ y đó. Anh đi đại lễ khánh thành cũng cái y đó, cũng cái áo đó. Còn mình khác à, đám hỏi đứa đó mình mặc bộ đó, đám cưới mình mặc nó, ta nói mình mặc đồ cũ. Phải đi kiếm bộ khác mặc vô cho nó khác một chút. Thật sự không có gì sai, không có gì tội. Ở đây chỉ muốn nói cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta trong cái cuộc sống mà muôn màu muôn thứ này, chúng ta giảng được cái nào thì chúng ta nhẹ phần lo cái đó. Vợ chồng sống với nhau, cái ăn uống chúng ta đơn giản, chúng ta cũng giúp cho cái người nấu ăn cho mình cũng bớt đi được cái phần cực nhọc lo lắng. Nhiều khi chỉ cái ăn thôi mà cái người nấu bị stress, tại vì mình quá khó ăn. Mình ăn thức ăn trưa xong thì chiều mình không ăn, cho nên cái người nấu phải lại nấu món khác để buổi chiều mình ăn, thì cái buổi sáng đó, buổi trưa đã dư. Mà dư thì một người ăn không hết, thế là lại đem đổ. Là đem đổ thì lại mang cái lỗi là phí thức ăn. Thành thử ra nhiều khi chỉ cần chúng ta đơn giản trong cái bữa ăn, thí dụ hôm nào vợ khỏe nấu 3 món, bữa nào vợ không khỏe mình nói thôi bà không khỏe đừng nấu gì hết, ra mua gì miếng về ăn cũng được, thậm chí mình nấu một gói mì, hoặc bà nấu một miếng canh lên mình ăn miếng cơm. Thật sự mình ăn cầu kỳ 5 bữa mình đơn giản bữa cũng đâu sao, mà chỉ cần một bữa đơn giản thì mình cũng làm cho cái người nấu ăn cho mình bớt khổ, bớt buồn, bớt stress, bớt lo. Cho nên trong cuộc sống chúng ta, ngay cái đời sống hàng ngày, cái ăn, cái mặc của chúng ta mà nó đơn giản, những lúc cần đơn giản, nó sẽ giúp cho rất nhiều những công việc khác. Chẳng hạn như bây giờ hôm nay đại lễ đây, bận rộn quá chừng, thôi buổi sáng mình đơn giản đi, người chén cháo, ngổ bánh mì gì đi, thí dụ vậy đó, mình đơn giản thì còn lo việc khác. Nên không, bữa nay toàn là các bậc thượng tọa không à, mình phải nấu cho đàng hoàng, cái mình bày ra cực tội cho người ta. Những ngày đó, những lúc đại lễ, mình phải đơn giản bằng mọi cái, để chú tâm vào cái gì chính. Cũng giống như gia đình đang có việc, ăn uống đơn giản, cốt no bụng lót dạ để rồi chúng ta lo cái công việc chính. Chúng ta có thể ăn uống thoải mái trong những bữa nào chúng ta có thể. Ở đây chúng ta chỉ muốn nói rằng khi chúng ta có chánh niệm, có tỉnh giác thì những lúc nào cần phải làm như vậy, chúng ta nên làm như vậy. Pháp Hòa ví dụ như trong một cái nghi lễ cung đón, trước khi thỉnh một vị thì giảng sư ra giảng cái là thôi chuông rồi trống rồi khay rồi gì, cái nghi lễ mà. Một lát nữa cái giảng xong cái đứng dậy, cái mọi người đứng dậy tản mát đi ra, cái không ai tiễn thầy, thôi thầy tự lách thì đi vô cho nó khỏe. Đó, có những lúc mình phải đơn giản vậy thì em đi hoài kiểu đó chứ gì. Đến thì có người đón mà về không phải người đưa đó. Đơn giản. Thật sự ra mình đơn giản như vậy đó, nó từ đâu? Từ cái nguồn tâm đơn giản của mình. Vì chính chúng ta sống, chúng ta suy nghĩ hằng ngày đơn giản hay lắm. Ngay cả chúng ta nghe một câu nói của người khác mà chúng ta suy nghĩ đơn giản đi, bớt khổ lắm, bớt buồn lắm. Mà thậm chí người ta nói, người ta đâu có cái ý sâu như mình nghĩ đâu, mà chính mình lúc nào cũng tuyên bố tôi hả, đừng có hòng mà qua tôi. Nó nói một tôi hiểu ngàn nữa, đừng nói trăm. Trời ơi, nhiều lúc khổ cái chỗ đó lắm. Thành nhiều lúc mình cứ tập nghe nói vậy, biết vậy đi cho nó khỏe. Bữa hôm Pháp Hòa đi tìm một cái sợi dây thun, thì Pháp Hòa mới đứng đó cho cô có dung thay không cô? Cổ nhìn hoài, cổ cái thay cô đâu có sao. Tức là trong cuộc sống của mình, đôi khi mình cứ đơn giản mọi việc thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng vô cùng. Từ cái cách suy nghĩ, thật sự ra cái nguồn gốc là từ cái cách sống suy nghĩ của mình. Mà khi mình đơn giản được rồi á, nó có lợi gì? Người thân mình nó cũng rất là nhẹ nhàng. Ông nhà tôi hay là con trai tôi, nó dễ lắm. Hôm nào tôi có thì giờ tôi nấu nó ăn thoải mái. Nhưng mà tôi bận á, tôi nấu một món nó cũng chịu. Mà thậm chí tôi mua về nó cũng được. Thậm chí tôi nói con má bận quá mà không nấu, con tự nấu ăn nó cũng thoải mái. Cứ như vậy đi, thưa đại chúng, mình đang nuôi dưỡng nhau đó. Mình không làm cho nhau đau khổ chỉ vì một cái bữa ăn của nhau, đâu có cần thiết phải vậy. Sống đơn giản vậy thì chết làm sao? Ra đi cũng đơn giản. Cho nên cái tâm niệm của mình mỗi ngày đơn giản thì cái lúc mình sắp, cái lúc cái giây phút mà cận tử đó, cận tức là sát bên, sát cái lúc mình đó, đi nhẹ lắm, tại không có gì lưu luyến, không có gì bực bội, không có gì bận rộn cả. Mà bây giờ thưa đại chúng, nếu mình là cái người luôn luôn nghĩ xa, nghĩ rộng chuyện người ta nói thôi, ít khi nào mình thoải mái lắm. Tại vì mỗi ngày mình phải tiếp xúc, mỗi ngày mình phải tiếp xúc. Mà hãy tiếp xúc nhiều chừng nào thì mình định nghĩa nhiều chừng nấy. Nếu trong bụng tôi cuốn từ điển nó nói một, tôi phân ra năm. Mình khổ, thấy không? Cho nên có nhiều khi một đức, một cái mà đơn, cái sống của chúng ta nó chỉ cần chúng ta đơn giản hóa mọi vấn đề thì tự nhiên mọi vấn đề nó đơn giản. Không có cái nước nào chúng ta uống mà chúng ta thích thú và giải khát bằng cái chai nước lọc cả. Dù chúng ta uống nước Coke, uống Pepsi, uống Coca-Cola, uống nước cam, nước táo, nhưng chai nước lọc này là hạng nhất nè. Đó, thì cái đơn giản mà cái sống giản dị của chúng ta là chai nước lọc này. Còn lâu lâu chúng ta được một cái treat, được một cái gọi là đặc biệt, là một ly nước cam, một ly nước táo, đó là cái bonus. Mà cái đơn giản mỗi ngày chúng ta là vậy đó. Có một ông đó, ông lập ra một cái pháp an lạc cho ông, gọi là an lạc pháp. An lạc pháp của ông là gì? Mỗi ngày một chén cơm no bụng, lạnh thì mặc áo lạnh, nóng thì quạt. Học nếu mà dở lắm điểm trung bình cũng vui. An lạc pháp, ông tự lập một cái an lạc pháp cho ông. Cho nên bây giờ mình cũng phải tập cho mình một cái an lạc pháp. Có nhiều khi nội một cái chọn quần chọn áo mà mình mất hết nửa tiếng, tiếng đồng hồ. Thật sự ra nó không có gì tội lỗi. Ở đây mình nói để không phải chỉ trích thì tội lỗi, nhưng mà trong cuộc sống, nếu chúng ta có được cái đơn giản, từ cái sống cho tới cái suy nghĩ, thậm chí lời nói của mình đơn giản, người ta nghe nó cũng dễ chịu hơn. Còn mỗi một lời nói của mình nghe nó cay cú, nó sâu sắc, người ta phải suy nghĩ nát óc đó, tội nghiệp người ta lắm. Thành thử ra nếu mình thương người thân mình, mà mình trước hơn hết là mình thương chính mình, thì chúng ta cứ tập sống đơn giản như vậy. Điều thứ hai chúng ta cần có đó là từ thiện. Từ thiện là gì? Là cái lòng từ khéo léo. Chúng ta biết ứng xử lòng từ của chúng ta ở mọi nơi, mọi lúc và tùy theo khả năng của mình, cho nên gọi là từ thiện. Làm từ thiện á, không có nghĩa là có nhiêu cho hết, mà cho chỗ đó đúng theo khả năng của mình. Ví dụ như bây giờ người ta, ví dụ như là hôm nay, trong khoảng thời gian này, chùa Từ Vân đang xây cất. Chúng ta hiểu được cái khó khăn của nơi nào đó, cho nên chúng ta mang tiền của đến, và bằng cái tấm lòng của chúng ta thì gọi là từ thiện thôi. Từ thiện không có nghĩa là chỉ để cho những người nghèo. Bất cứ nơi nào mà chúng ta nhận biết rằng nơi đó đang khó khăn, cần sự giúp đỡ của mình, mình có mặt ở đó một cách khéo léo, đều là từ thiện cả. Ngay cả khi chúng ta đem tiền vô và chúng ta gọi là cúng chùa hay cúng dường, cũng một hình thức từ thiện. Bởi vì nếu chúng ta xây được một cái chánh điện, thì ngoài cái chuyện mà chúng ta thờ Phật Tam Bảo ra, thì nơi đó cũng là cái đạo tràng để chúng ta ngồi tu tập nghe pháp. Bây giờ chưa có chánh điện nè, cho nên mình mới ngồi ở đại điện nè. Mình ngồi ở đại điện này mà nãy giờ á, trước khi đi ra là có Phật tử lên báo cáo tình hình rồi, thầy nhớ mặc áo lạnh, nghe lạnh lắm. Nãy giờ Pháp Hòa ngồi nhìn thấy có nhiều vị không biết em giảng hay giảng dở mà ngồi run. Có lẽ nó ô hạnh phúc quá run. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái chỗ ổn định thì trời mưa trời gió gì chúng ta đi vào đó chúng ta ngồi. Như vậy thì chúng ta đóng góp để xây dựng cái chánh điện đó, không phải cho một cá nhân mà cho tập thể. Cái gì chúng ta làm mà chúng ta vì tập thể chúng ta làm đều là từ thiện hết. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ Phật Đản, và chúng ta thấy rằng trước mắt đây, không cần nói đâu xa, trước mắt đây ngay cái tu viện Từ Vân này đang rất cần một cái chánh điện, thì mỗi người chúng ta, kẻ ít người nhiều, thậm chí hôm nay mình không có nhưng mà tâm mình có rồi, thì trước sau gì mình cũng sẽ gửi về đây, thì đều là từ thiện cả, và đều là bằng cái ý nghĩa là chúng ta nhận thức nơi đó cần. Cho nên các thầy á, lúc mà đi tu có phát nguyện: chúng con nguyện suốt đời hiến thân cho đạo, đạo pháp cần chúng con tới, chúng sanh cần chúng con đi, chẳng nề gian lao, chẳng từ khó nhọc. Nếu chỗ đó Phật pháp cần chúng con đến, chúng con sẽ đến. Chúng sanh cần chúng con sẽ đến, không có gian lao, không có nệ hà gian lao và khó nhọc. Vì sao? Vì chúng ta ý thức rằng nơi đó cần thì chúng ta có mặt, thì cái đó cũng là từ thiện, nhưng mà từ thiện bằng giáo pháp. Bởi vì cái cho nó có ba cách: tài thí, pháp thí, vô ủy thí. Tài thí là cho vật chất, pháp thí là nói pháp cho người ta hiểu, người ta tu, ta sống tốt. Vô ý thí là mình cho người ta cái không sợ, cái không sợ hãi. Như vậy thì trong cái từ thiện này, chỉ cần chúng ta nhận thức rằng nơi nào cần, có sự khó khăn và cần mình có mặt là từ thiện rồi. Cái chúng ta cần có nữa, siêng năng. Hồi nãy Pháp Hòa nói tinh tấn đó. Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc giáo pháp cũng không ngoài một cái mục đích là nuôi dưỡng cái tâm thiện của chúng ta mỗi ngày cho nó sinh trưởng tốt. Thí dụ như một vị thầy tu mà không chịu khó đọc kinh, đọc sách gì hết trơn thì biết gì tu. Mà thậm chí bổn đạo Phật tử tới hỏi mình cũng chẳng biết gì để trả lời. Cho nên một thầy tu á, ngoài cái giờ ăn ngủ bình thường trong cuộc sống làm việc Phật sự, phải để thì giờ nghiên cứu kinh điển. Mà không có nghiên cứu kinh điển thì mình biết cái gì để mình tự thân mình chưa làm thầy mình được thì mình làm thầy ai? Mình phải có biết giáo pháp để tự thân mình làm thầy cho chính mình. Mình giáo hóa cái tâm niệm phiền não của chính mình, bởi vì mình cũng là một phàm phu ròng rạc, và mình đang hướng dẫn cái đứa con tật nguyền phiền não của mình. Phiền não là đứa con tật nguyền đi vào trong cái bệnh viện để nó được chữa bệnh, thì giáo pháp là thuốc chữa. Khiêm tốn tức là không phải là lúc nào khiêm tốn cũng nghĩa là chúng ta phủ nhận. Khiêm tốn nghĩa là chúng ta biết đánh giá cái hay của mình một cách vừa phải và dè dặt, người đó gọi là khiêm tốn. Phải không? Ví dụ ta hỏi chị có biết cắm hoa không, nếu mình nói biết sao không biết dễ ợt, này không phải khiêm tốn. Mà nếu mình nói mình biết mà nói không, tôi không biết gì hết trơn á, đừng kêu tôi, này là mình không biết đóng góp. Nhưng mà nếu dạ tôi biết, nhưng mà tôi cắm cũng vừa đẹp chứ không có đẹp lắm, nếu cần tạm tạm thì tôi có thể phụ. Cái đó là khiêm tốn, là nhẫn nhận mình biết làm nhưng mình không phải là perfect. Mà trong cuộc sống người ta cần cái này hơn. Hai, một cái gì mà tôi không biết, cái này cũng nguy lắm. Tại vì cái gì tôi cũng biết mà đụng tới là hết biết, nguy hiểm. Và cái thứ hai là tôi không biết gì hết thì không bao giờ có phụ vô đóng góp gì. Thì bây giờ mình nói sao? Dạ tôi biết nấu ăn, nhưng mà tôi chỉ nấu ăn bình thường thôi nha, chứ còn nấu ăn đặc biệt thì tôi không biết. Thì người ta sẽ thấy rằng nếu mà chỉ cần mình nấu bình thường thì nó gọi mình. Mà biết đâu chừng cái bình thường của mình người ta phát hiện ra mình sao? Phi thường, chứ không phải bất thường. Phi thường. Nhưng mà nếu mà tự dước vô là mình nói mình phi thường, cái ta nói trời ơi này bất thường chứ phi thường. Là tự ra từ cái mình cứ bình thường đi, rồi ta phát hiện ra mình phi thường. Chứ mình đừng đưa mình lên phi thường, lát ta kiếm xuống ta nói này bất thường chứ không phải bình thường. Phải không? Thành thử cho chữ kêu là gì? Thường thường trong nhà Phật hay dùng những cái từ là kiêu mãn. Đẹp kiêu, trẻ kiêu, giàu kiêu. Tức là chúng ta có những cái mà chúng ta mình nghĩ hơn cho nên mình kiêu. Khiêm tốn là vậy, tức là mình nhẫn nhận mình biết, bởi vì mình có tâm tích cực muốn đóng góp. Nhưng mình đặt cái khả năng của mình ở cái mức độ vừa chừng, để mình không đi đến cái chỗ gọi là quá tự cao, nhưng cũng không đi đến cái chỗ gì quá tự khinh mình. Mà chúng ta biết đánh giá cái khả năng của mình vừa chừng, rồi người ta sử dụng mình để mình cũng có cơ hội mình đóng góp. Nhưng rồi sau đó người ta đánh giá ở cái khả năng của mình để người ta mời mình vào những vị trí mà cái khả năng của mình có được. Như thế gọi là người tích cực, biết đi vào, biết đóng góp vào trong cuộc sống này. Cho nên ở trong chùa, ở trong những cái cơ quan từ thiện, thí dụ như cộng đồng với nhau, đừng có bao giờ mình tự mình phủ nhận tất cả những khả năng của mình, để rồi mình không có đóng góp gì cho cộng đồng thì nó cũng uổng đi. Rồi bây giờ quý vị hỏi thầy Pháp Hòa biết tụng kinh không? Dạ em biết. Mở biết tán huế không? Dạ không. Em không biết tán huế, nhưng mà quý thầy tán em lắc linh được. À thầy lắc linh được thì cho thầy vô lắc linh. Thế là mình nhận ra mình cái gì mình làm được, để mình được sử dụng đúng. Như vậy mình không có phí cái khả năng của mình. Có một năm Pháp Hòa đi Âu Châu, đi đến đó thì các thầy mời với cái vai trò chính là nói chuyện Phật pháp thôi. Thì trong đó có một cái lễ cúng thí thực cô hồn mà cần 6 thầy làm ban kinh sư, một thầy cả. thì tự nhiên có hai thầy từ nước khác qua mà giấy pháp, cái giấy nó không có hợp pháp, cho nên tới cửa khẩu rồi bị đuổi về không được đi, thiếu tài. Lúc đó bây giờ cần 6 người là được rồi, ngó tới ngó lui có ông Pháp Hòa này, cũng quấn bộ y của ban kinh sư vô rồi ngồi cho nó có. Mà nếu mà mình nói không, tôi không có ngồi này, tại nào giờ tôi muốn làm cái này, thì mình làm cho cái buổi lễ nó khuyết. Người ta đâu có cần mình gì đâu, ta chỉ cần mình ngồi vô cho nó đủ 6 người để cái buổi lễ nó thành tựu thôi. Thì mình không có nên như vậy. Có nhiều khi mình và giận một người nào đó mà mình làm kiểu đó vậy. Mình biết mình làm được á, nhưng mà mình bỏ mình chơi trống chơi vậy đó. Mà thưa đại chúng, thật sự ra mình làm vậy xong thì mình cũng mãn nguyện cái giận của mình, cái phiền của mình, nhưng mình sẽ khuyết đi một cái công đức là mình có cái cơ hội mình đóng góp cho đại chúng, cho cái chung. Thứ năm là mình có hảo tâm. Chữ hảo là tốt, chữ tâm là cái tâm, cái tấm lòng của mình. Hảo tâm ai cũng có, thấy người ta khổ người ta khóc, nhiều khi mình đi đánh tang đâu có quyên hệ, mình thấy người ta khóc mình cũng theo, có hảo tâm đó. Nhưng mà ta không phát triển cái hảo tâm đến đúng mức thôi. Cái thứ sáu là gì? Kiên nhẫn. Chữ kiên là vững chắc, cái nhẫn của mình phải cho nó vững chắc. Nhẫn có ba cách, nhẫn có ba cách nhẫn. Mỗi ngày mình ứng nhân xử thế đối diện với con người, phải nhẫn con người với nhau. Cái này gọi là gì? Sanh nhẫn. Rồi ngoài con người ra mình có bị thời tiết không? Thời tiết ai ngờ đâu tháng 5 Denver còn tuyết khủng hoảng vậy. Không lẽ bây giờ ra chửi cao xanh ơi, hỡi cao xanh, ông làm chi chuyện tài lanh thế này, tháng năm mà tuyết đông đầy, làm tôi trơn trợt không ngày đi tu, làm thơ mắng cao xanh, đâu có được. Mình không có thể nào mình cản trở được cái thời tiết cả. Bây giờ cái quan trọng là nguồn tâm nơi mình có nhẫn được thời tiết, mọi hiện tượng chuyển biến của cuộc đời, của vũ trụ này không. Cái này gọi là pháp nhẫn. Hôm nay quý vị đi chùa, quý vị gặp 500-700 người, có thể gặp 30 người bạn của mình, nhưng mà chắc gì 30 người bạn này bữa nay tốt với mình. Cũng có người sống với tự nhiên bữa nay giận mình sao, mình chào ngó lơ chứ. Thì cái người đó sẽ cho mình cái sanh nhẫn. Thưa đại chúng, mình đi làm là sanh nhẫn dữ lắm, nhất là tiệm nail, tiệm tóc. Ôi cha, sanh nhẫn dữ lắm. Rồi pháp nhẫn là hoàn cảnh nóng bức, mưa gió đủ thứ, rồi khủng bố, rồi thiên tai, những cái hiện tượng, sự hiện tượng xảy ra trong cuộc sống mình gọi là pháp nhẫn. Còn con người mà tâm tánh thay đổi, hờn giận đủ thứ với mình là mình phải nhẫn họ, gọi là gì? Sanh nhẫn. Đến khi nào mình thấu rõ con người, vạn vật, vũ trụ xung quanh, chuyện thay đổi là chuyện bình thường, tại vì tôi rất rõ gió mưa là chuyện của trời, thì tôi không còn gì để buồn phiền nữa cả. Tôi chào anh không chào tôi, đó là chuyện của anh. Còn chuyện của tôi đã làm rồi là tôi chào anh, tôi làm xong chuyện của tôi rồi, không có gì phiền nữa, gọi là vô sanh nhẫn. Tôi không còn phải sanh khởi cái gì để mà ráng giận anh nữa, vì tôi biết vậy đó. Cho nên cái cô mà cổ được người ta thương quá, mà người ta ghen với cổ, cái cô nói sao anh cứ ghen hoài, cái chỉ cần anh nói một câu thôi, có phải tôi nào muốn ghen tương, mà ghen như vậy chính là thương. Cái đó cổ cười liền à. Chứ lúc trước là lúc trước đó mấy phút là đâu có được vậy. Nhà thơ Nguyễn Bính có bài thơ ghen: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn ngôi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người, trời ơi có bực bội vô cùng. Nhưng mà chỉ cần lát nào ông nói câu cuối thôi, có phải tôi nào muốn ghen tương mà ghen như vậy chính là thương rồi, chứ cũng cười niệm đó. Cho nên mới nãy giận cái này vui đó. Đây là gì? Đây là các pháp trong thế gian này, mọi hiện tượng thương ghét sanh diệt vui buồn, nhẫn cái này được gọi là pháp nhẫn, nhẫn được con người là sanh nhẫn. Đến khi nào mình biết rõ tánh tình người đó rồi, họ nói gì chứ không có sao đâu, không có buồn, có giận, có khởi tâm gì nữa, gọi là gì? Vô sanh nhẫn. Cho nên ngồi đây mà có lạnh cái tự nói với mình thôi, có buồn gì nữa, đây là pháp nhẫn. Cái thứ bảy là gì? Chừng mực. Chừng mực có nghĩa là vừa chừng. Mình lạnh á, mình mặc vừa đủ ấm, chứ mặc nhiều quá nó cũng nóng. Mà nóng thì cũng mặc vừa đủ để mát, chứ mặc nhiều quá nó cũng nực. Ăn vừa đủ no, no quá nó mệt. Đói, ăn vừa đủ no, đừng để quá đói nó xỉu. Có nhiều người có cái tính gọi là có cái chứng xấu đói đó. Đói là quạo, đói là xanh mặt. Thành thử ra hãy mình biết mình có cái khó khăn nào, mình chừng mực với nó. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng ta ngày xưa 6 năm khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh cho nên kiệt sức. Đến khi mà ngài xỉu, khi mà ngài xỉu thì có một cái đoàn hát đi ngang, thì cái ông cầm cái đàn, ông căng cái đàn quá, ông vừa để cái tiếng đàn nó đứt dây. Và khi ông thay một cái dây đàn khác, ông lỏng cái dây thì đàn nó không kêu. Đức Thế Tôn phát hiện ra một bài pháp ngay đó liền. Cái sự tu hành sống của chúng ta như là chúng ta dùng một cây đàn. Nếu căng quá sẽ đứt, có nghĩa là chúng ta thái cực, quá sung sướng. Hay là nếu chúng ta quá khổ hạnh cũng không được. Chỉ cần chúng ta sao? Vừa chừng dây đàn thì dây đàn kêu hay. Người tu của chúng ta chừng mực được như vậy là tốt. Cuối cùng Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện chừng mực. Có một cái bà nọ sống mà cái không bao giờ biết chi, cứ thu không à. Thì một hôm nọ ông chồng mới lên nói với thầy. Bữa nọ bà lên chùa chơi, cái ông thầy thay vì chắp hai tay chào bà, ông thầy cung tay để trước mặt vậy nè. Cái thì bà mới nói: thầy bữa nay thầy làm gì kỳ vậy thầy, thầy gặp con có chọc ghẹo vậy thầy mà thầy cung tay thầy. Cái thì ông thầy nghe như vậy, cái ông thầy xè tay về. Cái nói: thầy làm kỳ, thầy bộ thầy đang đánh Võ Thiếu Lâm á thầy. Cái ông thầy ông làm gì? Nó thầy làm gì kỳ thầy. Cái ông hỏi: vậy giờ bà muốn tôi làm sao? Nó thì thầy có tay, thầy chào con rồi, thầy cứ để lỏng tay ra bình thường chứ thầy làm chi cứ ngắt vậy. Cái ông thầy mới nói: ồ, cái tay hàng vầy nó kỳ quá phải không, dị quá phải không. Thì thầy mới nói: bàn tay của mình cũng vậy, lúc cần chấp thì mình chấp, lúc cần cung thì mình cung, lúc cần buông thì mình cũng phải buông. Cũng như thế, khi mình có của có tiền, lúc cần xài thì mình phải xài, lúc cần giữ phải giữ. Có những cái mình phải xài bạc triệu cũng phải xài, có những cái không đáng một đồng cũng không bỏ. Mình sống như vậy, biết lúc nào như vậy thì mình sống không có dị. Dị tức là khác á. Mình tới nhà người ta mà lúc nào người ta cũng đãi mình mà chưa hề mình đãi người khác một lần nào, cái này dị à. Không? Thành thử ra người ta đãi mình ăn 10 lần ít nhất cũng đãi ta lại 1-2 lần, chứ đâu có ai chỉ đi ăn không. Chẳng hạn như mình đi tới nhà người khác đãi tiệc, có bao giờ mình đi tay không không? Ít nhất cũng phải đem một cái hộp bánh, một gói trà gì đó tới, chứ không có đi tay không. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có cái chừng mực. Hôm nay nhân ngày Phật Đản, năm nào quý thầy cũng nói về ý nghĩa của 7 bước hoa sen của Phật. Hôm nay Pháp Hòa nói 7 cách để chúng ta sống trong đời sống hàng ngày, để làm cho cái cuộc sống mình nó an lạc như một Đức Phật ra đời. Trong đó có gì? Giản dị, từ thiện, siêng năng, khiêm tốn, hảo tâm, kiên nhẫn, chừng mực. Nếu chúng ta có được những cái đức tính này, những cái cách tu tập này, thì tự động cuộc sống của chúng ta sẽ có phần an lạc. Xin kính chúc đại chúng một mùa Phật đản thật là an vui, có nhiều niềm vui, và nhất là tinh tấn trên con đường tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đại chúng chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.